Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Từ bỏ tất cả để được tất cả.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, từ bỏ một ngai vàng đầy quyền uy, từ bỏ vợ đẹp con yêu và cả một cuộc sống giàu sang phú quý để làm người thất sĩ, điều đó không phải ai cũng có thể làm được trong đời quý vị. Chúng ta chẳng có gì bao nhiêu hết, nhưng mà nhiều khi từ bỏ chúng ta cũng không thể nào từ bỏ được. Nhưng Đức Bổn Sư là người đã dám từ bỏ, một cuộc từ bỏ vĩ đại để trở thành một người đi tìm cầu chân lý. Sống trong rừng sâu núi lạnh suốt 6 năm trường, đem tấm thân vương giả chịu đựng hết tất cả những khổ hạnh của đời sống khổ hạnh lúc bấy giờ. Nhưng cuối cùng, đời sống khổ ảnh này chỉ làm cho thể chất suy nhược mà không đưa con người tới giác ngộ viên mãn. Đức Bổn Sư lại thêm một lần nữa từ bỏ, cũng là một sự từ bỏ rất vĩ đại. Và cuối cùng, bằng nỗ lực từ thân của mình, ngồi thiền định và quán chiếu, nhìn sâu vào trong cái bản chất của sự vật, của thế giới và thấu rõ được tất cả cội nguồn của khổ đau, của hạnh phúc, thực chứng được Niết Bàn, ngài thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Và chính ở cái chỗ giây phục thành đạo vô thượng Bồ Đề ấy, Đức Phật hoàn thành viên mãn cái nghĩa của hai chữ xuất gia. Xuất gia, xuất thế tục gia, ra khỏi cái cuộc sống của thế tục với bao nhiêu dục lạc cảm dỗ. Xuất gia cũng là ra khỏi cái ngôi nhà của phiền não, bao nhiêu những sợi dây trói buộc con người, nào giận, nào hờn, nào tham lam, nào sân hận, nào kiêu căng, nào ngạ mạn. Những sợi dây đó nó trói chặt con người ở trong đau khổ. Đức Phật cuối cùng từ bỏ hết tất cả, không còn một mảy may ô nhiễm, không còn một mảy may nào lậu hoặc hết tất cả. Và Đức Phật sống ở trong thế gian, trong cái cõi đời mà chúng ta đang sống như thế này, với bao nhiêu những được mất hơn thua, với bao nhiêu những khổ sinh thảm tử, nhưng mà Đức Phật vượt ra khỏi tất cả cái của thế gian ràng buộc, và từ đó mà thành tựu cái nghĩa của xuất tam giới gia, không còn trôi lăn trong biển khổ sanh tử nữa. Đức Phật từng thốt lên một lời ngay sau khi ngài thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề: này hỡi kẻ làm nhà ơi, ta đã khám phá ra mi rồi, ta đã nhìn rõ mặt mũi của ngươi rồi, ngươi sẽ không còn tiếp tục xây thêm những ngôi nhà nào nữa. Đối với ta mà nói, ngôi nhà gì đấy quý vị? Ngôi nhà của vô minh, ngôi nhà của cuồng vọng gian tham, ngôi nhà của phiền não, ngôi nhà của tam giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tất cả những ngôi nhà đó giờ đấy, trước con mắt của bậc giác ngộ, trước cái ánh sáng của tuệ giác, tất cả đều sụp đổ hết, để Ngài chứng thành cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đức Phật đó đẹp biệt bao nhiêu, cái cuộc đời của Đức Phật đó đẹp biệt bao nhiêu. Nó không phải là cái vẻ đẹp huyền hoặc để mê hoặc con người chìm mãi trong mê tín, không phải là một cái vẻ đẹp để mê hoặc con người, ru ngủ con người ở trong những cái đau khổ, mà đó là một vẻ đẹp hoàn toàn tinh khiết, không một mảy may ô nhiễm, không một mảy may dấu vết dơ bẩn còn đọng lại. Cuộc đời của Đức Phật đó, một biểu tượng của từ bi vẹn toàn, một biểu tượng của trí tuệ vẹn toàn. Và cái đẹp của Đức Phật là chỗ đó, thưa quý vị. Và đó cũng chính là cái đẹp của đạo Phật mà nói. Đức Phật là một đấng từ bi, một bậc trí tuệ. Và đạo của Phật là con đường của từ bi, con đường của trí tuệ. Chứ không phải là con đường chỉ của tín ngưỡng để cho con người ta nhắm mắt tin theo, để biến mình trở thành những kẻ mê tín, thậm chí có thể trở thành những kẻ cuồng tín. Không, đó không phải là con đường của Phật. Cái con đường của Phật là con đường của tỉnh thức giữa những kẻ mê ngủ. Cái con đường của từ bi giữa những kẻ đang hận thù, đâm chém lẫn nhau, là cái con đường của trí tuệ chân thật giữa một cái thế gian tâm tội cuồng si. Đức Phật là như thế. Và hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm ngày xuất gia của Đức Bổn Sư. Hãy nhớ lại, hãy học cái bài học của sự từ bỏ ở cái cuộc đời của Đức Phật đó. Hãy từ bỏ bớt đi quý vị. Càng từ bỏ bao nhiêu, đời của ta nó sẽ càng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Càng từ bỏ bao nhiêu, con người của ta càng thanh thản bấy nhiêu. Gánh nặng làm gì? Bao nhiêu những gánh nặng của tham dục, của sân hận, của si mê, những gánh nặng của ganh tì, của đố kỵ, những gánh nặng của kiêu căng ngạ mạn, của ích kỷ hẹp hòi, những gánh nặng đó đè ta mãi ở trong cái cuộc sống trầm luân này đấy. Buông bỏ đi. Và đó là cái bài học mà ta có thể học được từ cuộc đời cao quý của Đức Bổn Sư, quý vị. Hãy buông bỏ đi. Và tôi tin một điều, càng buông bỏ bao nhiêu, ta sẽ càng nhẹ nhàng, an lạc bấy nhiêu. Càng buông bỏ bao nhiêu, ta sẽ càng thanh thản, tự tại bấy nhiêu giữa một cuộc đời đầy dây nhờ, trói buộc như thế này. Cái khổ của con người chính là không biết buông bỏ được, quý vị. Cứ đuổi mãi theo những danh vọng, đuổi mãi theo những quyền uy, đuổi mãi theo những vật chất hư ảo, mà con người tranh giành cấu xé lẫn nhau, mà những kẻ nắm quyền lực trong tay có thể tạo ra những cuộc chiến tranh thảm sát cả hàng triệu triệu những con người. Cuộc thảm sát chiến tranh ở tại Ukraine hiện nay đang là một cái hình ảnh để cho ta nhìn thấy được cái bộ mặt của con người với cái động lực của hận thù, với những cái cuồng vọng của những kẻ nắm quyền lực trong tay đang tạo nên đó. Và khi nhớ lại những cái hình ảnh mà ta có thể bắt gặp trong cuộc chiến tranh ở tại Ukraine hiện nay, khi ta nhìn thấy một người mẹ trẻ cùng một người con của mình ghi danh để trở về quê hương mà cầm súng để chống giặc, khi tôi nhìn thấy rất nhiều những người Ukraine quyết ở lại trên mảnh đất quê hương của mình để bảo vệ cho tổ quốc của họ, tôi nhớ lại một câu chuyện của thời Đức Phật. Thời của Đức Phật cũng từng có một vị vua, có một đế quốc hùng mạnh trong tay, có quyền lực mạnh mẽ trong tay. Vị vua đó là vua A Xà Thế. Khi ông vua này muốn mở mang cái bờ cõi của mình, muốn tạo ra một cái đế quốc rộng lớn hơn của mình, mà nuôi cái dạ tâm đi xâm chiếm những nước khác, ông ta nhớ tới một cái đất nước tên gọi là nước Bạt Kỳ, và ông ta quyết tâm xâm chiếm. Nhưng ông ta cũng ngại, bởi vì bây giờ ông ta đã trở thành quy y với Đức Phật rồi. Cho nên ông mới nhờ một vị đại thần đến để thỉnh ý của Đức Thế Tôn, rằng là nhà vua có thể nào cầm quân đi đánh cái nước Bạc Kỳ đó hay không. Đức Thế Tôn không trả lời trực tiếp vào câu hỏi đánh hay không đánh, nên hay không nên, mà Đức Thế Tôn lúc bấy giờ trước mặt cái vị đại thần đó quay sang ngài A Nan mà hỏi rằng cái đất nước Bạc Kỳ ấy, người dân ở đó có thường hay tụ họp đông đảo hay không? Ngài A Nan trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, người dân của Bạc Kỳ thường hay tụ họp đông đảo. Đức Phật hỏi tiếp: Người dân của Bạc Kỳ ở đó có thường hay tụ họp với cái niềm đoàn kết, có thường hay làm việc với niềm đoàn kết, có thường hay giải tán với niềm đoàn kết hay không? Hãy nhớ ba cái chữ niềm đoàn kết. Có nghĩa là đoàn kết từ trong cái tâm của mình, chứ không phải chỉ là đoàn kết ở trên bề mặt bên ngoài. Đoàn kết từ tâm, nghĩa là lòng của mỗi người hòa chán với nhau, trên dưới một lòng, trong ngoài một mũi. Đó là cái đoàn kết mà Đức Phật muốn nói tới. Một cái hội chúng mà có sự đoàn kết như vậy, đoàn kết từ trong lòng, từ trong cái tâm niệm của mình, chứ không phải là mưu đồ cái này, mưu đồ cái khác, không. Đến với nhau bằng cái tâm niệm đoàn kết lẫn nhau. Và Đức Phật hỏi ngài A Nan: Dân Bạc Kỳ có như vậy không? Ngài A Nan trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, dân Bạc Kỳ là như thế, tập họp tụ họp với cái niềm đoàn kết, làm việc với niềm đoàn kết, và có giải tán thì cũng giải tán với cái niềm đoàn kết như thế. Đức Thế Tôn hỏi tiếp: Ở tại cái xứ Bạc Kỳ ấy, có bao giờ đưa ra những cái luật lệ mà không cần hay không? Ngài A Nan trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, không. Ở xứ Bạc Kỳ ấy, những người nắm quyền lực ở đó không có đưa ra những cái luật lệ mà không đáng là luật lệ, tức là những luật lệ không chân chính. Đức Phật hỏi tiếp: Ở cái xứ Bạc Kỳ ấy, có phá vỡ những cái luật lệ vốn là những luật lệ rất tốt đẹp hay không? Ngài A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, không. Những luật lệ tốt đẹp lúc nào vẫn được duy trì. Đức Thế Tôn hỏi tiếp rằng: Ở cái xứ Bạc Kỳ ấy, có hãm hiếp phụ nữ không? Có bóc lột người phụ nữ yếu đuối không? Ngài A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, ở xứ Bạc Kỳ ấy không hề có cái việc bức hiếp người phụ nữ yếu đuối. Đức Thế Tôn hỏi tiếp: Ở cái xứ Bạc Kỳ ấy có việc tôn kính nghe theo lời của những bậc trưởng lão lớn tuổi ở đó hay không? Ngài A Nan trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, ở xứ Bạc Kỳ ấy, người dân lúc nào cũng biết tôn trọng lễ bái và vâng theo lời của những bậc trưởng lão ở trong xứ này. Đức Thế Tôn hỏi tiếp: Ở cái xứ Bạc Kỳ ấy, những cái nơi mà nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần cho con người, những đền đài, những miếu mào có bị phá vỡ hay không? Ngài A Nan trả lời: Không. Bạch Đức Thế Tôn, ở xứ Bạc Kỳ ấy, những cái chỗ mà nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần cho con người, những đền đài, những chùa chiền, những miếu mào, những nơi thờ phụng lúc nào cũng được bảo tồn một cách tốt đẹp. Và Đức Phật hỏi tiếp nữa: Ở xứ Bạc Kỳ ấy, những người dân ở đó, họ có biết bảo hộ, họ có biết cúng dường cho những bậc A-la-hán một cách đúng pháp hay không? Ngài A Nan trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, ở đó người dân họ cúng dường, người dân họ bảo hộ cho những bậc A-la-hán, những vị Sa-môn một cách rất đúng pháp. Bảo hộ mà đúng pháp, thưa quý vị. Đức Phật hỏi, Ngài A Nan trả lời. Và rồi, cái vị đại thần của vua A Xà Thế ấy chỉ cần nghe câu hỏi đó thôi. Và Đức Phật hỏi tiếp rằng, một cái xứ sở, một cái đất nước, một cái dân tộc mà thường tụ họp trong cái niềm đoàn kết, giải tán trong niềm đoàn kết và một cách đông đảo như vậy, một cái dân tộc mà biết tôn kính kẻ trên người dưới như vậy, một dân tộc mà biết tôn trọng những cái giá trị tinh thần của con người như vậy, một cái dân tộc mà không bức hiếp những người yếu đuối phụ nữ như vậy, hỏi rằng dân tộc đó có cường thịnh hay không, đất nước đó có hùng mạnh hay không. Cái vị đại thần của vua A Xà Thế khi nghe như vậy thì bạch Đức Thế Tôn mà bảo rằng, chỉ cần một trong bảy điều đó thôi thì dân tộc này đã là hùng mạnh biết bao, dân tộc này cường thịnh biết bao, và không một ai có thể xâm chiếm để biến cái đất nước này, dân tộc này trở thành những kẻ thuộc địa, những kẻ nô lệ được hết. Và rồi vị đại thần đó trở về kể lại tất cả câu chuyện đó cho vua A Xà Thế nghe. Vua A Xà Thế nghe câu chuyện của cái người sứ giả mình gửi đi đó, nghe xong rồi nhà vua tự biết rằng đây, cái đất nước này, dân tộc Bạc Kỳ này không thể cái nơi để mình có thể tới đó xâm lăng, mình có thể tới đó để cai trị với quyền lực trong tay của mình được. Cho nên nhà vua từ bỏ cái giấc mộng chiến tranh để mở rộng của mình. Thưa quý vị, khi tôi nhìn tới, khi tôi theo dõi mà thấy hình ảnh của những người dân Ukraine hiện nay, tôi nghĩ tới những người dân Bạc Kỳ của thời đó. Tôi nghĩ tới họ cũng đoàn kết như vậy, trên dưới một lòng như vậy. Họ cũng là những con người dám khẳng khái quên thân mình và bảo vệ cho quê hương đất nước của họ như vậy. Và như cái vị đại thần đã nói, chỉ cần một điều trong bảy điều đó thôi, thì cái dân tộc này không phải là dân tộc mà mình có thể đi xâm chiếm, đi cai trị họ được đâu. Thưa quý vị, chính ở trong cái đoạn mà tôi kể cho quý vị về câu chuyện của Đức Thế Tôn đó, với vua A Xà Thế và cái sứ Bạc Kỳ đó, nó nằm ở trong cái kinh Đại Bạc Niết Bàn, trong cái bộ Trường Bộ Kinh. Và cái ở đó ta học biết bao nhiêu cái bài học quý vị. Và cũng từ ở nơi những cái bài học đó đó mà Đức Thế Tôn đặt ra bảy cái pháp, gọi là bảy pháp bất thối, cho cái hội chúng của những người tu sĩ xuất gia, cái hội chúng tỳ kheo thường tu học đông đủ. Tu họp mà không đông đủ, kẻ có người không, kẻ thức người ngủ, không được. Tu họp mà không có đoàn kết từ trong tâm niệm của mình, không được. Biết tôn trọng người trên, biết tôn bực thương yêu kẻ dưới. Đó là một cái hồi chúng tỳ kheo, một hồi chúng của Đức Thế Tôn như thế. Và đó, Đức Phật trong kinh gọi, đó là một hồi chúng cường thịnh, đó là một hồi chúng đúng nghĩa là một hồi chúng đầy sức mạnh ở trong tay. Đó là sức mạnh của giải thoát, sức mạnh của giác ngộ, sức mạnh của sự tu tập, quý vị. Cái thảm trạng chiến tranh ở tại Ukraine hiện nay vẫn cứ tiếp diễn. Và rồi người ta cũng chưa biết rằng rồi nó sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng mà kết thúc như thế nào thì đất nước này cũng tan hoang. Và cái bàn tay của những người bạo ác đã ghi dấu ở trên cái bộ mặt đau thương của cái dân tộc này đó. Thì trong cái thảm kịch đau thương vô hạn như vậy, thưa quý vị, chúng ta có thể làm gì đấy? Tôi nhớ tới xưa kia chúng ta cũng đã từng những người dân tị nạn, cũng những người dân từng chạy giặc, từng chạy loạn, chạy từ miền Trung vào trong miền Nam, từ miền Nam chạy sang ở cái đại xứ Mỹ này. Cho nên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và cái tổ chức Từ Bi Foundation sẽ phát động một cái đợt quyên góp tình tài để mà giúp đỡ phần nào cho những người dân tị nạn Ukraine hiện nay. Mà theo cái số liệu sáng hôm nay Liên Hợp Quốc tôi biết là trên 1,5 triệu người đã từ bỏ quê hương để ra đi tị nạn, mà trong đó trên 50% là trẻ em. Chỉ có trẻ em, chỉ có phụ nữ, chỉ có những người già mới bỏ nước mà ra đi tị nạn như thế. Thì chúng ta giúp đỡ thế nào thưa quý vị? Mình rất là nhỏ bé, chỉ là một cái giọt nước giữa một cái biển khổ mênh mông thôi. Cho nên chúng ta chỉ xin đóng góp với nhau được nhiều ít, tất cả đều quý hết cả, để rồi chúng ta sẽ gửi về cho một cái tổ chức, gọi là cái tổ chức, cái hội gọi là World Central Kitchen, viết tắt của nó là WCK. Để rồi cái tổ chức này với cái ông sếp Khúc, cái người mà chủ của cái hệ thống nhà hàng ăn này, sẽ đem tất cả cái đó ra, biến nó thành thực phẩm mà cứu trợ cho những người dân tị nạn đang chờ đợi ở tại các cửa khẩu biên giới hiện nay. Và cái cuộc vận động để mà cứu trợ này của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, của Từ Bi Phát Sinh, sẽ kéo dài chỉ trong 4 tuần mà thôi. Hôm nay chúng tôi bắt đầu phát động và sẽ chấm dứt vào cái ngày Chủ nhật 27 tháng 3, nghĩa là chỉ trong 1 tháng 3 này. Những Phật tử nào có lòng muốn đóng góp vào trong cái chương trình thực phẩm để mà cứu đói cho những người dân Ukraine tị nạn, thì đóng góp ở tại văn phòng của chùa, ở tại tổ chức từ bi phát sinh cũng ở tại chùa. Và tất cả số tiền đó sẽ được tập hợp lại và chuyển sang cho cái tổ chức WCK, tức là những người, cái tổ chức mà họ đã từng nấu ăn cho hàng triệu triệu những người lâm nạn trên khắp thế giới. Và hiện nay họ đang làm việc đó ở tại nơi cái biên giới của Ukraine với những nước lân cận chung quanh. Thì mong rằng là quý vị kẻ ý cười nhiều, chúng ta đóng góp vào và chúng ta sẽ gửi đến cho cái tổ chức để mà nấu ăn cho những người dân tị nạn này. Thứ hai, chúng tôi xin thông báo với quý vị đó là trong cái lễ hội Quan Âm năm nay, chúng ta vẫn không thực hiện được như những năm, nhiều năm về trước, mà chúng ta vẫn chỉ tổ chức tu học, tổ chức pháp hội Quan Âm để cho Phật tử chúng ta có cơ hội cùng nhau cảm niệm cái ân đức cứu độ của mẹ hiền Quan Âm với mình. Về nơi đây chúng ta sẽ cùng nhau nghe pháp, cùng nhau lễ lạy danh hiệu của Đức Quan Âm Bồ Tát, cùng nhau cầu nguyện. Cầu nguyện cho bản thân của mỗi người chúng ta, cho gia đình chúng ta, và cầu nguyện cho cái thế giới này, cho cuộc chiến tranh ở tại Ukraine chấm dứt. Cầu nguyện cho cái thiên tai dịch bệnh không còn, để cho người dân được sống trong an lành, trong hạnh phúc. Và pháp hội sẽ được bắt đầu vào ngày thứ năm 17 tháng 3 và sẽ chấm dứt vào trong thứ bảy 19 tháng 3. Một cái tháng mà chúng ta lễ Phật, lễ vía Đức Quan Âm, chúng ta tổ chức một cái pháp hội thế này để chúng ta bày tỏ mình, bày tỏ cái tấm lòng biết ơn cái ân đức cứu độ của mẹ hiền Quan Âm, ân đức cứu độ của chư Phật ở trong cái thế gian đầy đau khổ này đây. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Dòng tư duy nào đó thức dậy ánh mai hồng, dòng tư duy nào đó như nước cuộn dòng sông, dòng tư duy nào đó thanh thoát một cõi lòng, dòng tư duy nào đó như biển rộng mênh mông, dòng tư duy nào đó kết nguồn sống tương quan, dòng tư duy nào đó dòng tư duy nào đó thì biến độ chúng sinh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trên môi nở đóa hoa. dòng tư duy nào đó trên môi nở đóa.